Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 107 với đề tài Còn Thiếu Một Điều, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều răn ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng: Vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vị quan trẻ đã xưng Đức Chúa Giêsu là gì? Câu trả lời của Chúa trong câu 19 có ý nghĩa gì? Trong trường hợp nào chúng ta giống hình ảnh của vị quan này? Câu hỏi thứ hai: Tại sao vị quan đến hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Câu hỏi này cho thấy gì về đức tin của vị quan? Câu hỏi thứ ba: Mục đích Đức Chúa Giêsu nhắc đến 10 điều răn để làm gì? Câu trả lời của vị quan cho thấy ông nghĩ gì? Chúa trả lời cho câu hỏi của vị quan ra sao? Hình ảnh vị quan buồn rầu bỏ đi nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vị quan trẻ đã xưng Đức Chúa Giêsu là gì? Câu trả lời của Chúa trong câu 19 có ý nghĩa gì? Trong trường hợp nào chúng ta giống hình ảnh của vị quan này? Đang khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy cho đoàn dân, thì có một vị quan đến trước mặt Ngài mà thưa rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Câu 18. Đức Chúa Giêsu chưa đề cập ngay vào nội dung câu hỏi. Điều trước tiên Ngài hỏi ngược lại vị quan: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Câu 19. Người Do Thái ai cũng biết Đức Chúa Trời là đấng nhân lành, như Thi Thiên 106 câu 1 đã chép: Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Vị quan này tôn xưng Đức Chúa Giêsu là nhân lành, cũng đồng nghĩa tôn xưng Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng trong câu hỏi thì ông không hỏi đấng nhân lành làm gì cho tôi, mà ông lại hỏi tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời. Vì vậy, câu hỏi của Đức Chúa Giê-xu không với mục đích để vị quan trả lời, mà Ngài hỏi để ông tự hiểu rằng miệng ông xưng Chúa là nhân lành, nhưng trong lòng và trong suy nghĩ thì không phải như vậy. Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng nhân lành đang hiện diện với toàn dân. Nhưng điều đáng buồn là cả vị quan và rất nhiều người trong số họ chẳng hề nhìn biết và hiểu được điều Đức Chúa Giê-xu đã giảng dạy. Chúng ta nhìn lại chính mình, có phải vì quá thờ ơ hoặc chẳng quan tâm đến điều Đức Chúa Giê-xu bày tỏ, giống như đoàn người khi xưa, cho nên dù đã theo Chúa thời gian khá dài, nhưng sự hiểu biết Chúa của chúng ta vẫn còn hời hợt, nông cạn do không đọc và học lời Chúa. Khi chúng ta không hiểu Chúa, thì lòng yêu mến của chúng ta dành cho Ngài không lớn lên, tâm linh không tăng trưởng, đời sống chúng ta khác nào vị quan kia, miệng luôn xưng Chúa, mà cách sống không bày tỏ Chúa như cách đáng phải có. Chỉ khi chúng ta gắn bó với Chúa và lời Chúa mỗi ngày, thì sự hiểu biết Chúa của chúng ta mới thêm lên, lòng yêu Chúa càng sâu đậm và đời sống chúng ta sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Câu hỏi thứ hai, tại sao vị quan đến hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Câu hỏi này cho thấy gì về đức tin của vị quan? Theo phúc âm Ma-thi-ơ và Mác thì vị quan này trẻ tuổi và rất giàu có. Ông không tìm đến với Đức Chúa Giê-xu để thỏa đáp về nhu cầu vật chất. Vị quan đã đến để trình bày nhu cầu của bản thân là muốn được sở hữu sự sống đời đời. Câu hỏi của ông cho thấy rõ ràng vật chất và địa vị không giúp cho ông thấy an lòng về đời sau. Sự giàu có và danh vọng vẫn không thỏa mãn nhu cầu tâm linh của ông. Dù tuổi trẻ tài cao, tuân giữ nghiêm luật pháp, nhưng ông vẫn thấy chưa thỏa mãn vì tự chính ông cảm biết mình chưa thể hưởng sự sống đời đời. Khi ông hỏi Chúa rằng, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời, cho thấy sự hiểu biết sai lầm về đức tin của ông. Theo ông, muốn hưởng được sự sống đời đời thì ông phải làm một điều đặc biệt nào đó mà ông chưa biết. Ông mong Đức Chúa Giê-xu hướng dẫn cho ông biết cần phải làm gì. Ông rất tự tin vào năng lực của chính ông. Vì so với mọi người, tuy tuổi còn trẻ, nhưng sự thành đạt của ông đã vượt hơn họ rất nhiều. Ông tự tin mình thừa sức để làm điều Đức Chúa Giê-xu dạy, để ông hưởng thêm điều ông thấy còn thiếu, đó là sự sống đời đời. Đức tin của vị quan trẻ giàu có này cũng là đức tin phổ quát của nhiều người xưa nay. Con người vẫn tự tin vào năng lực bản thân, nên đã chọn con đường tu thân tích đức, làm lành tránh dữ để được cứu. Họ vẫn cố hết sức làm để tích lũy công đức, hầu mong được sự sống đời đời, dù đến lúc nhắm mắt tắt hơi, vẫn thấy còn thiếu một điều. Câu hỏi thứ ba, mục đích Đức Chúa Giê-xu nhắc đến 10 điều răn để làm gì? Câu trả lời của vị quan cho thấy ông nghĩ gì? Chúa trả lời cho câu hỏi của vị quan ra sao? Hình ảnh vị quan buồn rầu bỏ đi nhắc nhở chúng ta điều gì? Trước khi trả lời câu hỏi, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu nhắc đến luật pháp của Đức Chúa Trời qua 10 điều răn trong suốt Ê-díp-tô ký chương 20 từ câu 12 đến câu 16. Ngươi đã biết các điều răn này. Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Câu 20. Nghe Đức Chúa Giê-xu hỏi, người hẳn đã biết các điều răn này, thì vị quan hết sức tự hào trả lời với Đức Chúa Giê-xu rằng, tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Câu 21. Chúng ta lưu ý Chúa hỏi, ngươi đã biết. Nhưng câu trả lời của vị quan là, tôi đã vâng giữ. Vị quan muốn khoe với Chúa rằng, chẳng những ông biết các điều răn, mà ông còn vâng giữ từ thuở ấu thơ đến giờ. Rõ ràng trong lòng vị quan nghĩ rằng, việc vâng theo những quy định trong luật pháp là điều kiện để được sự sống đời đời. Nhưng ông vẫn cảm thấy chưa đủ, ông cần phải làm thêm một điều gì nữa để hưởng sự sống đời đời. Và ông chờ đợi lời hướng dẫn của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu nói với vị quan rằng, còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Khi nghe Đức Chúa Giê-xu hướng dẫn như vậy, thì vị quan đã tỏ ra rất buồn bã. Trước giả Luca cho biết, Lý do khiến vị quan buồn rầu sau khi nghe lời hướng dẫn của Đức Chúa Giêsu là vì ông giàu có lắm. Câu 23. Ông tưởng Chúa chỉ cho ông làm thêm một vài điều gì đó để hưởng sự sống đời đời. Nhưng Ngài lại bảo ông bán hết gia tài mà ông khó nhọc làm ra trong nhiều năm để bố thí. Ông buồn vì giải pháp của Chúa không đáp ứng được nguyện vọng của ông. Khi gặp hai anh em Simon và Andre, Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi: "Các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người." Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 4, từ câu 19 đến câu 20. Khi Đức Chúa Giêsu kêu gọi ông Ma-thiêu cũng như thế, Ngài chỉ phán với ông rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 9, câu 9, Đức Chúa Giêsu không hề nhắc đến của cải, gia tài. Thế nhưng, đối với vị quan trong phần Kinh Thánh này, thì Ngài đề cập thẳng đến việc hãy bán hết gia tài và phân phát cho người nghèo. Không những thế, Đức Chúa Giêsu cho biết đây là điều mà vị quan còn thiếu. Vì sao? Đức Chúa Giêsu muốn mở mắt cho vị quan này thấy rằng, ông nói: "Thưa Thầy nhân lành." Nhưng ông không phải nhìn nhận Chúa là Đức Chúa Trời, mà tự cho rằng mình cũng nhân lành giống Chúa, vì ông vâng giữ luật pháp từ nhỏ. Đức Chúa Giêsu bảo ông bán gia tài phân phát cho kẻ nghèo không phải dạy ông làm công đức để được cứu, mà để vạch rõ cho ông thấy ông tự hào vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng chính ông đang vi phạm điều răn thứ nhất, vì trước mặt ông không phải là Đức Chúa Trời mà là của cải. Ông vừa muốn hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng mà cũng muốn hưởng của cải ở thế gian này nữa. Lời Chúa đã khẳng định: "Chẳng ai được làm tôi hay chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa." Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 6, câu 24. Hình ảnh vị quan buồn rầu bỏ đi sau khi nghe lời Chúa phán nhắc nhở chúng ta: sống trong thời đại mọi người đề cao vật chất, tôn vinh sự giàu có, địa vị, danh vọng, coi chừng đây cũng chính là điều khiến chúng ta dễ bị ràng buộc, không thể tự do theo Chúa trọn vẹn chăng? Chúa không dạy chúng ta phải bán hết gia tài mà bố thí, nhưng Ngài muốn chúng ta đừng để tài sản, vật chất trở thành thần tượng của mình để vi phạm điều răn thứ nhất: trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Xin Chúa cho chúng ta không bị Chúa phán: "Con còn thiếu một điều." Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 27, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 108 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
Giêsu con chúc tôn Ngài, tâm con luôn biết ơn Ngài, vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giêsu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài, vì Ngài đã đến cho con ánh sáng hy vọng. Hôm nay con sống với Chúa, Chúa bước đi luôn bên con trên khắp nẻo đường. Vui thay khi đã có Chúa ngự trị cõi lòng con mãi. Ôi cuộc đời đáng con kính khen Ngài, con luôn vui sống trong Ngài, vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giêsu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì, vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giêsu con chúng ban Chúa.